Kinh 1294. Kiệt Đàm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật du hành với những người lực sĩ, đến ở rừng Anh Vũ Diêm Phù, trú xứ của Uất Tỳ La. Bấy giờ, có thông chủ Kiệt Đàm, nghe tin Sa Môn Cù Đàm du hành giữa những người lực sĩ, đến ở rừng Anh Vũ Diêm Phù, trú xứ của Uất Tỳ La. Ngài nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Ông nghĩ, ta nên đến chỗ Sa Môn Cù Đàm kia. Nếu ta đến, thì chắc Sa Môn Cù Đàm sẽ vì ta mà nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Sau đó, ông liền đến thôn Uất Tỳ La và đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi nghe Thế Tôn thường vì người nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Lành thay, Thế Tôn vì tôi nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Phật nói với thôn trưởng: Nếu ta nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt thuộc khổ quá khứ, ông có thể hoài nghi điều đó, hoặc tin hoặc không tin, đồng ý hoặc không đồng ý, vừa ý hay không vừa ý, hoặc thích hay chẳng thích. Này ông có khổ chăng? Nếu ta nói về khổ vị lai, ông có thể hoài nghi điều đó, hoặc tin hoặc không tin, đồng ý hoặc không đồng ý, vừa ý hay không vừa ý, hoặc thích hay chẳng thích. Này ông có khổ chăng? Này ta sẽ nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Này thôn trưởng, tất cả những khổ phát sanh mà chúng sanh có, thảy đều do dục làm gốc. Dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục làm nhân, dục làm duyên mà khổ phát sanh. Thôn trưởng bạch Phật: Thế Tôn nói pháp quá sơ lược, không phân biệt rộng rãi, nên tôi có chỗ không hiểu. Lành thay Thế Tôn, xin trình bày đầy đủ hơn cho chúng tôi được hiểu. Phật nói với thôn trưởng: Bây giờ ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu chúng sanh ở thôn Uất Tỳ La này hoặc bị trói, hoặc bị đánh, hoặc bị khiển trách, hoặc bị giết, tâm ông có khởi buồn thương khổ não không? Thôn trưởng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cũng không nhất thiết là vậy. Nếu mọi người sống ở thôn Uất Tỳ La này, đối với họ mà tôi có dục, có tham, có ái, có niệm, không thân cận nhau, gặp khi họ hoặc bị trói, hoặc bị đánh, hoặc bị trách, hoặc bị giết, tôi sẽ cảm thấy buồn thương khổ não. Còn nếu những người kia đối với họ mà tôi không có dục, không có tham, không có ái, không có niệm, không có thân cận gần gũi nhau, khi gặp họ bị trói, đánh, trách, giết, làm sao tôi có thể sanh lòng buồn thương khổ não được? Phật nói với thôn trưởng: Cho nên ông phải biết, mọi cái khổ của chúng sanh được phát sanh, tất cả chúng đều do từ dục làm gốc. Dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ khổ. Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu ông cùng cha mẹ nuôi mà không gặp nhau, có sanh lòng tham dục thương nhớ không? Thôn trưởng nói: Bạch Thế Tôn, không. Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu hoặc thấy hoặc nghe cha mẹ nuôi, ông có sanh lòng dục thương nhớ không? Thôn trưởng nói: Bạch Thế Tôn, có vậy. Lại hỏi: Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu cha mẹ nuôi kia bị vô thường biến khác, ông có sanh lòng buồn thương khổ não không? Thôn trưởng nói: Bạch Thế Tôn, có vậy. Nếu cha mẹ nuôi bị vô thường biến khác, tôi sẽ khổ đến gần chết được, đâu phải chỉ buồn thương khổ não. Phật nói với thôn trưởng, cho nên ông phải biết, nếu các chúng sanh có được cái khổ phát sanh, tất cả đều do ái dục làm gốc. Dục phát sanh, dục tập khởi, dục nổi dậy, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ khổ. Thôn trưởng nói, kỳ thay, Thế Tôn đã khéo nói thí dụ về cha mẹ nuôi như vậy. Tôi có cha mẹ nuôi nhưng sống tại nơi khác. Hằng ngày tôi sai người thăm hỏi vấn an sức khỏe thế nào. Khi họ đi chưa về, tôi đã lấy làm lo lắng khổ sở. Huống chi là lại bị vô thường mà không lo lắng khổ đau sao được. Phật nói với thôn trưởng, cho nên ta nói, mọi lo khổ của chúng sanh, tất cả đều do dục làm gốc rễ. Dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi. Dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra lo khổ. Phật nói với thôn trưởng tiếp, nếu có bốn ái niệm mà bị vô thường biến khác, sẽ phát sanh ra bốn ưu khổ. Nếu có một hoặc hai, ba ái niệm bị vô thường biến khác, sẽ phát sanh một hoặc hai, ba ưu khổ. Này thôn trưởng, nếu tất cả đều không có ái niệm, thì sẽ không có trần lao ưu khổ. Rồi Thế Tôn nói kệ rằng, nếu không có ái niệm thế gian, thì không lo trần lao ưu khổ, tiêu diệt hết tất cả ưu khổ, giống như hoa sen không dính nước. Khi Phật nói pháp này, thôn trưởng Kiệt Đàm xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập vào pháp, thoát khỏi mọi nghi hoặc, không nhờ vào người khác, không do người khác độ, được vô sở úy ở trong chánh pháp luật. Từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật. Con đã được độ, đã siêu việt bạch Thế Tôn. Từ hôm nay, con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Suốt đời, con làm ưu bà tắc. Xin Ngài nhớ nghĩ gia hộ con. Phật nói kinh này xong, thôn trưởng Kiệt Đàm sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 1295 Đao Sư Thị. Tôi nghe như vậy, một thời Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo, 1.000 vị ưu bà tắc và 500 người xin đồ ăn dư, du hành trong nhân gian, đi khắp từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn khác, đến trong vườn hảo y Im La, thôn Na La, nước Ma Kiệt Đề. Bấy giờ có thôn trưởng đệ tử của Ni Kiền tên là Đao Sư Thị, đi đến chỗ Ni Kiền, lễ sát chân Ni Kiền, rồi ngồi xuống một bên. Lúc ấy, Ni Kiền nói với thôn trưởng Đao Sư Thị, ông có thể dùng tật lê luận, bàn luận cùng với Sa Môn Cù Đàm, để làm cho Sa Môn Cù Đàm nói cũng không được, không muốn nói cũng không được, được chăng? Thôn trưởng thưa, thưa thầy, thế nào là luận thuyết tật lê luận? Có thể làm cho Sa Môn Cù Đàm muốn nói cũng không được, mà không muốn nói cũng không được. Ni Kiền nói với thôn trưởng rằng, ông hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm hỏi như vậy. Cù Đàm lúc nào cũng mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng đầy đủ phước lợi. Ngài thường có mong ước như vậy và nói như vậy phải không? Nếu trả lời cho ông là không, ông nên hỏi rằng, vậy Sa Môn Cù Đàm có khác gì với kẻ phàm ngu si? Nếu trả lời là có mong ước và có nói, ông nên hỏi lại là, nếu Sa Môn Cù Đàm đã có mong ước và có nói như thế, vậy tại sao người dân hiện đang mất mùa đói kém mà Ngài còn du hành trong nhân gian dẫn theo 1.250 chúng tỳ kheo, 1.000 vị ưu bà tắc và 500 người ăn xin đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn khác, làm hao tổn của cả người dân, giống như mưa lớn, mưa đá, chỉ có làm tổn hại, chứ chẳng thêm được lợi ích nào. Những lời nói của Cù Đàm trước sau mâu thuẫn nhau, không giống nhau, không gần giống nhau, không phù hợp nhau, khác nhau. Thùng trưởng, như vậy, đó gọi là tật lê luận, sẽ làm cho Sa Môn Cù Đàm muốn nói cũng không được, không muốn nói cũng không được. Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị vâng lời dạy của Ni Kiền, đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi. Sau khi cung kính chào hỏi xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, có phải lúc nào Ngài cũng mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng phước lợi không? Phật nói với thôn trưởng, lúc nào Như Lai cũng mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng phước lợi, và cũng thường nói như vậy. Thôn trưởng nói, nếu như vậy, tại sao thưa Cù Đàm, trong khi những người dân đang bị mất mùa đói kém, mà Ngài còn đi khất thực trong nhân gian, dẫn theo đông đảo đại chúng? 1250 chúng tỳ kheo, 1000 vị ư bà tắc và 500 người ăn xin đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn nọ, làm hao tổn của cả người dân. Giống như mưa lớn, mưa đá, chỉ có làm tổn hại, chứ chẳng thêm được lợi ích nào. Những lời nói của Cù Đàm trước sau mâu thuẫn nhau, không giống nhau, không gần giống nhau, không phù hợp nhau, khác nhau. Phật nói với thôn trưởng, ta nhớ 91 kiếp từ trước đến nay, không thấy một người nào mà bố thí cho tỳ kheo lại bị cạn kiệt hay bị tổn giảm cả. Này thôn trưởng, ông nhìn xem hiện nay có người giàu sang, nhiều tiền của, quyến thuộc, đông đảo, tôi tớ đầy nhà. Nên biết nhà ấy lâu dài ưa thích bố thí, chân thật tích chứa, cho nên được phước lợi này. Này thôn trưởng, có 8 nguyên nhân khiến cho phước lợi người tổn giảm không tăng. Những gì là 8? Đó là bị vua bức hiếp, bị giặc cướp lấy, bị lửa đốt cháy, bị nước cuốn trôi, bị tiêu hao vì cất giấu, bị kẻ nợ không trả, bị kẻ oán ghét tàn phá, bị hoang phí bởi con hư. Đó là 8 nguyên nhân khiến cho tiền của khó tích tụ. Này thôn trưởng, ta nói vô thường là nguyên nhân thứ 9. Như vậy, này thôn trưởng, ông đã bỏ đi 9 nhân, 9 duyên trên mà nói Sa Môn Cù Đàm phá hoại nhà người. Nếu ông không bỏ những lời nói ác, không bỏ ác kiến, cũng như gươm ném xuống nước, khi thân hoại mạng chung, ông sẽ sanh vào trong địa ngục. Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị, lòng đâm ra sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng lên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hiện tại con đã hối lỗi rồi. Vì con như ngu như si, bất thiện, không hiểu biết, nên đối với Cù Đàm, con đã nói ra những lời dối trá, hư vọng, không thành thật. Sau khi nghe những gì Phật dạy, thôn trưởng Đao Sư Thị, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1296 Đao Sư Thị 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong giường Hảo Y Im La tại thôn Na La. Bây giờ có thôn trưởng Đao Sư Thị, trước đây là đệ tử của Ni Kiền, đi đến chỗ Ni Kiền, lễ sát chân Ni Kiền, rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ Ni Kiền nói với thôn trưởng, ông có thể dùng tật lê luận, bàn luận cùng với Sa Môn Cù Đàm, để làm cho Sa Môn Cù Đàm nói cũng không được, không muốn nói cũng không được. Được chăng? Thôn trưởng thưa Ni Kiền, thưa thầy, thế nào là luận thuyết tật lê luận có thể làm cho Sa Môn Cù Đàm muốn nói cũng không được, mà không muốn nói cũng không được? Ni Kiền nói với thôn trưởng, ông hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm nói như vậy. Cù Đàm không luôn luôn muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi ai an ủi tất cả chúng sanh, phải không? Nếu đó là không, ông nên nói rằng, vậy Cù Đàm có khác gì với kẻ phàm ngu si? Nếu trả lời là thường muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi ai an ủi tất cả chúng sanh, ông nên hỏi lại là, Nếu muốn an ủi tất cả chúng sanh, vậy thì vì sao chỉ nói pháp cho một hạng người này mà không nói pháp cho một hạng người kia? Hỏi như vậy, đó gọi là tật lề luận, sẽ làm cho Sa Môn Cù Đàm muốn nói cũng không được, không muốn nói cũng không được. Bây giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị được sự khuyến khích của Ni Kiền rồi, đi đến chỗ Phật cung kính chào hỏi. Sau khi cung kính chào hỏi xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, Ngài há không thường muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi nói lời an ủi tất cả chúng sanh. Phật nói với thôn trưởng, lúc nào Như Lai cũng thương xót, an ủi tất cả chúng sanh, và lúc nào cũng khen ngợi nói lời an ủi tất cả chúng sanh. Thôn trưởng bạch Phật rằng, nếu như vậy, tại sao Như Lai chỉ nói pháp cho một hạng người này mà không nói pháp cho một hạng người kia? Phật nói với thôn trưởng, bây giờ ta hỏi ông cứ tùy ý mà đáp cho ta. Này thôn trưởng, thí như có ba loại ruộng thứ nhất thì màu mỡ vì nhiêu, loại ruộng thứ hai thì trung bình, loại ruộng thứ ba thì cằn cỗi. Thế nào thôn trưởng, người chủ của những đám ruộng kia, trước tiên họ cày bừa gieo giống vào đám ruộng nào? Thôn trưởng nói, thưa Cù Đàm, trước tiên là phải cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng màu mỡ vì nhiều nhất. Này thôn trưởng, kế đến là phải cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng nào? Thôn trưởng nói, thưa Cù Đàm, kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng trung bình. Phật nói với thôn trưởng, kế đến là phải cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng nào? Thôn trưởng thưa, kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng cằn cỗi xấu nhất. Phật nói với thôn trưởng, vì sao như vậy? Thôn trưởng thưa, vì họ không muốn phế bỏ ruộng, chỉ giữ lại giống mà thôi. Phật nói với thôn trưởng, ta cũng vậy, như đám ruộng màu mỡ vì nhiêu kia. Các tỳ kheo ni của ta cũng lại như vậy. Ta thường vì họ mà giảng nói chánh pháp, lúc đầu, khoảng giữa và sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp rồi, nương vào nhà của ta, đảo của ta, sự che chở của ta, bóng mát của ta, đường hướng của ta, lúc nào cũng dùng tình nhãn nhìn theo ta mà sống và tự nghĩ như vậy. Những pháp mà Phật đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích và sống an ổn, an vui. Này thôn trưởng, như đám ruộng trung bình kia, các đệ tử Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di của ta cũng lại như vậy. Ta cũng vì họ giảng nói chánh pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp xong, nương vào nhà của ta, đảo của ta, sự che chở của ta, bóng mát của ta, đường hướng của ta, mà lúc nào cũng dùng tình nhãn nhìn theo ta mà sống, và nghĩ như vậy. Những pháp Thế Tôn đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích, sống an ổn, an lạc. Này thôn trưởng, như đám ruộng xấu nhất của nhà nông kia, cũng vậy, ta vì các vị học ngoại đạo Ni Kiền Tử, cũng vì họ mà nói pháp, pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng, đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Song đối với người ít nghe pháp, ta cũng vì họ mà nói, và những người nghe pháp nhiều, ta cũng vì họ mà nói. Nhưng trong số những người này, đối với việc khéo nói pháp của ta, đạt được một câu pháp mà biết được ý nghĩa của nó, cũng lại nhờ nghĩa lợi này mà sống an ổn, an lạc mãi mãi. Bây giờ thôn trưởng bạch Phật, thật là kỳ Thế Tôn, Ngài đã khéo nói thí dụ về ba loại ruộng như vậy. Phật nói với thôn trưởng, ông hãy lắng nghe ta cho thí dụ khác, như một người có ba loại đồ vật đựng nước, loại thứ nhất thì không bị thủng, không bị hư, cũng không bị thấm rỉ. Loại thứ hai tuy không bị thủng, không bị hư, nhưng bị thấm rỉ. Loại thứ ba thì vừa bị thủng, vừa bị hư, lại vừa bị thấm rỉ nữa. Thế nào thôn trưởng, trong ba loại đồ đó, người sẽ chọn loại nào để đựng nước sạch? Thôn trưởng nói, Tư Cù Đàm trước hết là nên dùng loại không bị thủng, không bị hư, không bị thấm rỉ để đựng nước. Phật nói với thôn trưởng, tiếp đến là nên dùng loại nào để đựng nước? Thôn trưởng nói, Thưa Cù Đàm, kế đến nên đem loại không bị thủng, không bị khư, nhưng bị thấm rỉ để đựng nước. Phật nói với thôn trưởng, hai loại kia đã đầy rồi, sau cùng lại dùng loại nào để đựng nước? Thôn trưởng nói, sau cùng phải dùng loại vừa bị thủng, bị khư, bị thấm rỉ để đựng nước thôi. Vì sao? Vì chỉ tạm thời dùng vào việc nhỏ trong chốc lát. Phật nói với thôn trưởng, giống như loại đồ của người kia, không bị thủng, không bị khư, không bị thấm rỉ. Các đệ tử tỳ kheo ni của ta lại cũng như vậy. Ta thường vì họ giảng nói chánh pháp. Lúc đầu, khoảng giữa và sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp rồi, nương vào nhà của ta, đảo của ta, sự che chở của ta, bóng mát của ta, đường hướng của ta, lúc nào cũng dùng tình nhãn nhìn theo ta mà sống và tự nghĩ như vậy. Những pháp mà Phật đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích và sống an ổn, an vui. Giống như loại đồ thứ hai, tuy không bị thủng, không bị khư, nhưng lại bị thấm rỉ. Các đệ tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di của ta cũng lại như vậy. Ta thường vì họ giảng nói chánh pháp. Ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp xong, nương vào nhà của ta, đảo của ta, sự che chở của ta, bóng mát của ta, đường hướng của ta, mà lúc nào cũng dùng tịnh nhãn nhìn theo ta mà sống. Và nghĩ như vậy, những pháp Thế Tôn đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích, sống an ổn, an lạc. Giống như loại đồ thứ ba vừa bị thủng, bị hư, bị thấm rỉ, các đệ tử dị học ngoại đạo của Ni Kiền lại cũng như vậy. Ta thường vì họ giảng nói chánh pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng, đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng, dù nhiều hay ít, ta cũng vì họ mà nói. Nếu đối với một câu nói pháp của ta mà họ biết được nghĩa của nó, cũng được sống an ổn, an vui lâu dài. Lúc thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì Phật nói, tâm sợ hãi vô cùng, lòng toàn thân dựng đứng lên, liền đến trước Phật lễ sát chân, sám hối những lỗi lầm. Bạch Thế Tôn, con như ngu, như si, bất thiện, không hiểu biết. Đối với Thế Tôn, con đã nói những lời lừa dối, hư trá, không chân thật. Sau khi nghe những gì Phật dạy, thôn trưởng Đao Sư Thị hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 1297 Đao Sư Thị 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong giường Hảo Y Im La, tại thôn Na La. Bây giờ có thôn trưởng Đao Sư Thị, đệ tử của Ni Kiền, đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Lúc ấy, Thế Tôn nói với thôn trưởng, ông muốn bàn luận về những vấn đề gì? Ni Kiền nhã đệ tử đã nói những gì? Thôn trưởng nói, Ni Kiền nhã đệ tử nói, người sát sanh tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. Cũng vậy, trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng đều đọa vào trong địa ngục, vì sống thường xuyên với nó nên nó sẽ dẫn đến nơi đó. Phật nói với thôn trưởng, nếu như Ni Kiền nhã đệ tử nói, người sát sanh tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. Nếu vậy thì sẽ không có chúng sanh nào đọa vào trong địa ngục. Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Những chúng sanh nào, bất cứ lúc nào, cũng có tâm sát sanh? Lúc nào họ lại có tâm không sát sanh? Lúc nào họ có tâm trộm cắp? Lúc nào họ lại có tâm không trộm cắp? Lúc nào họ có tâm tà dâm? Lúc nào họ lại có tâm không tà dâm? Lúc nào có tâm nói dối? Lúc nào có tâm không nói dối? Thôn trưởng bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, trong ngày đêm, con người ít khi có tâm sát sanh, ít khi có tâm trộm cắp, ít khi có tâm nói dối, ít khi có tâm tà dâm, mà phần nhiều là không có tâm sát sanh, không có tâm trộm cắp, không có tâm tà dâm, không có tâm nói dối. Phật nói với thôn trưởng, nếu như vậy, há chẳng phải không có người đọa vào trong địa ngục sao? Như những gì Ni Kiền Nhã Đệ Tử nói, người sát sanh tất cả đều đọa vào trong địa ngục. Vì hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. Người trộm cắp tất cả đều đọa vào trong địa ngục. Vì hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. Người tà dâm tất cả đều đọa vào trong địa ngục. Vì hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. Nói dối cũng lại như vậy. Này thôn trưởng, bậc đại sư kia xuất hiện ở thế gian bằng giác tưởng suy lường, nhập vào trình độ giác tưởng mà an trú. Ở nơi địa vị phàm phu, tự đặt những điều được nói, suy lường theo ý riêng, rồi nói pháp cho các đệ tử như vậy. Ai sát sanh, tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã sống thường xuyên với nó, nên sẽ dẫn đến nơi đó. Ai trộm cắp, tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã sống thường xuyên với nó, nên sẽ dẫn đến nơi đó. Ai tà dâm, tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã sống thường xuyên với nó, nên nó sẽ dẫn đến nơi đó. Nói dối cũng lại như vậy. Tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã sống thường xuyên với nó, nên nó sẽ dẫn đến nơi đó. Các đệ tử của vị ấy, nếu tin vào những lời nói ấy, cho rằng, đại sư của ta biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, nói như vậy cho các đệ tử. Nếu ai sát sanh thì tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã sống thường xuyên với nó, nên nó sẽ dẫn đến nơi đó. Ta vốn có tâm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nên sẽ bị đọa vào trong địa ngục. Vì mắc vào tri kiến như vậy, vân vân, cho đến không bỏ được tri kiến này, nên chẳng chán cái nghiệp kia, chẳng biết hối cải nó. Và đối với đời vị lai cũng chẳng bỏ được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Tâm giải thoát của họ không đầy đủ, tuệ giải thoát cũng không đầy đủ. Do tâm giải thoát đã không đầy đủ, tuệ giải thoát đã không đầy đủ, nên đó là tà kiến hủy bán hiền thánh. Do nhân duyên tà kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong đường dữ địa ngục. Như vậy, này thôn trưởng, có nhân có duyên chúng sanh bị phiền não, có nhân có duyên nghiệp của chúng sanh bị phiền não. Này thôn trưởng, Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, thường vì chúng sanh mà quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh, quở trách việc trộm cắp, tà dâm, nói dối, mà khen ngợi việc không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Và thường đem pháp này giáo hóa, nhắc nhở lại các bậc thanh văn, làm cho tin ưa, niệm tưởng rằng, đại sư của ta biết rõ những điều cần biết, thấy những điều cần thấy, nên quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh, quở trách việc trộm cắp, khen ngợi việc không trộm cắp, quở trách việc tà dâm, khen ngợi việc không tà dâm, quở trách việc nói dối, khen ngợi việc không nói dối. Từ trước tới nay, vì ta ngu si không có trí tuệ, nên có tâm sát sanh, do đó nên nay ta tự ăn năn trách mình. Tuy không thể làm cho những nghiệp kia không sanh khởi nữa, nhưng nhờ vào sự ăn năn tự trách này mà đời vị lai xa lìa được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và cũng được chân chánh tâm giải thoát đầy đủ, tuệ giải thoát đầy đủ. khi tâm giải thoát, tuệ giải thoát đã đầy đủ rồi, sẽ không còn hủy báng hiền thánh nữa và thành tựu được chánh kiến. Do chánh kiến nên được sanh về đường lành ở cõi trời. Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có duyên, nghiệp của chúng sanh phiền não hay thanh tịnh? Này thôn trưởng, thánh đệ tử Đa Văn kia phải học như vậy. Tùy thời ngày đêm mà quán sát biết có tâm sát sanh khởi ít và biết có tâm không sát sanh khởi nhiều. Nếu có tâm sát sanh, sẽ ăn năn tự trách mình là chẳng đúng, bất thiện. Nếu không có tâm sát sanh, sẽ không có sự oán thù, sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ, hoan hỷ sanh. Do hoan hỷ sanh, tâm khinh an. Do tâm khinh an, tâm cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc, tâm định. Do tâm định, tâm của vị thánh đệ tử câu hữu với từ, không còn oán hận, không còn ganh ghét, không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng, bao trùm cả một phương, an trụ chánh thọ. Từ hai phương, ba phương cho đến bốn phương, bốn hướng bên trên, dưới khắp cả thế gian, tâm đều câu hữu với từ, không còn oán hận, không còn ganh ghét, không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng. Nếu khéo tu tập đầy khắp các phương, sẽ an trụ chánh thọ đầy đủ. Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay quệt một ít đất rồi nói với thôn trưởng Đao Sư Thị rằng: "Thế nào thôn trưởng, đất trong móng tay ta là nhiều hay đất đại địa nhiều?" Thôn trưởng bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay rất là ít, so với đất đại địa thì vô lượng vô số." Phật nói với thôn trưởng: "Như đất đã quệt ở trên là quá ít so với số đất đại địa thì vô lượng. Cũng vậy, đối với người tu tập tâm câu khẩu với từ, tu tập nhiều, các nghiệp có số lượng như đất đã quệt ở trên, không thể mang đi, không thể khiến trụ. Cũng vậy, nếu dùng tâm từ bi để đối trị với trộm cắp, dùng tâm hỷ để đối trị với tà dâm, dùng tâm xả để đối trị với nói dối, sẽ không so sánh được." Trong khi Phật nói những lời này, thôn trưởng Đao Sư Thị xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Thôn trưởng thấy pháp, đắc pháp, hiểu pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, xa lìa các nghi hoặc, không do người khác, không theo người khác, được vô sở úy ở trong chánh pháp luật. Từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối bên hữu sát đất, chắp tay bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con đã được độ. Bạch Thế Tôn, con đã siêu việt. Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Suốt đời con xin làm Ưu Bà Tắc. Thí như người muốn tìm đèn sáng, lấy đuôi ngựa làm tim đèn, muốn thổi cho lửa bùng lên, nhưng cuối cùng không được sáng, cũng chỉ tự làm mệt mình, chứ đèn thì không bao giờ sáng. Con cũng như vậy, muốn tìm minh trí nơi các ni kiền tử ngu si mà gần gũi với ngu si, hòa hợp với ngu si, phụng sự một cách ngu si, cũng chỉ tự làm khổ mệt mình, chứ không bao giờ được minh trí. Cho nên, hôm nay, lần thứ hai, con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Từ nay trở đi, đối với ni kiền tử ngu si bất thiện, không hiểu biết kia, ít tính, ít kính, ít quý mến, ít nhớ nghĩ, nay xa lìa họ. Thế nên, hôm nay lần thứ ba, con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo, nguyện suốt đời làm Ưu Bà Tắc, tự làm sạch tâm mình." Thôn trưởng Đao Sư Thị, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui.